Lãnh nhận những yến bạc là một vinh dự, và sinh lợi những yến bạc là bổn phận của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, đối với những dân tộc phải lao động vất vả lam lũ, thì người ta thường nói sướng là không phải làm gì. Buột miệng ra người ta hay khen nhau như vậy: kỳ này chị sướng quá, chẳng phải làm gì cả. Anh sướng thật, rất là rảnh rỗi. Và thậm chí chúng ta ngày xưa khi nói về thiên đàng thì cũng nói đến phần rỗi. Rỗi tức là lên đó ở nơi mát mẻ, sáng láng, vui vẻ vô cùng, nhưng cũng là nơi chẳng phải làm gì cả. Nhưng thực ra việc làm đó là một vinh dự. Các bài đọc của ngày hôm nay cho chúng ta thấy ý tưởng mà giáo hội muốn gửi đến cho chúng ta khi cầu nguyện để thánh hóa công ăn việc làm. Trước tiên là bài đọc 1, trích trong sách Sáng Thế Ký. Thiên Chúa dựng lên vườn địa đàng và trao phó cho con người để làm chủ vườn địa đàng. Đó là một vinh dự, và con người phải có trách nhiệm để làm chủ trái đất ấy. Và như vậy, chúng ta sẽ thấy được khi con người góp phần vào công việc làm cho trái đất này được đẹp hơn, chính là góp phần vào công trình sáng tạo. Con người làm chủ trái đất cũng là trách nhiệm để cùng trao đổi với nhau, cùng thỏa thuận với nhau để sắp xếp thế nào cho mỗi người đều có một công việc thích hợp. Có một bài hát của tuổi trẻ: trái đất này là của chúng mình. Vâng, trái đất được trao cho con người, và trái đất không của riêng ai. Và như vậy, khi nói đến việc thánh hóa, việc lao động, thì chúng ta cũng nhận ra được rằng tất cả những hành vi nào đi ngược lại với thiên nhiên, làm hư hoại bầu không khí quyển, những gây tác động của con người gây nên lụt lội và thiên tai, là con người đã vi phạm vào cái vinh dự Thiên Chúa trao phó. Khi lao động thì con người một phần thứ nhất là gia tăng được tài khéo của đôi bàn tay của mình. Khi lao động, con người có cơ hội vận động trí óc để họ được minh mẫn và sáng suốt hơn. Khi lao động thì con người góp phần để làm cho cộng đồng nhân loại được thêm hạnh phúc. Trong bài đọc 2 thì Thánh Phaolô chia sẻ một kinh nghiệm bản thân của Ngài, và chắc chắn đó cũng là một bài học Ngài muốn trao phó cho chúng ta. Thưa anh em, chính tôi, những gì cần thiết đôi tay này tự cung cấp. Tôi muốn tỏ cho anh em thấy rằng tôi phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả. Và nhớ lại lời của Chúa Giê-xu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Lao động ở đây vừa làm ra của cải, vừa để có cơ hội để chúng ta sống tình bác ái, để chúng ta khi có thẳng dư thì chúng ta biết chia sẻ cho những người khác. Và như vậy lao động cũng để góp phần để làm giảm bớt những vất vả của anh em chung quanh mình. Tuy nhiên, chúng ta nhìn thấy một cái thế giới ngày hôm nay trên mức độ phát triển thì vẫn còn tồn tại biết bao nhiêu những cảnh đói khổ. Nhưng đối với những nhà nghiên cứu chuyên môn về lương thực của thế giới thì họ có thể bảo đảm rằng không cần phải quá lo về việc điều hòa dân số, bởi vì trái đất này cho đến năm 2050 thì vẫn bảo đảm đủ lương thực cho mọi người. Thế nhưng mà tại sao thế giới vẫn cứ còn đau khổ? Dạ, chính thưa là người ta không phân chia cho đều. Vâng, đúng thế, ở nhiều quốc gia, những thành phần lãnh đạo chỉ khoảng 10%, nhưng họ làm chủ hết 90% tài sản của dân tộc ấy. Còn 90% dân số còn lại thì chỉ sở hữu phần nhỏ bé, 10% của số của cải vật chất. Đó cũng là nguyên nhân của những bất công. Những người có quyền thì nhiều khi người ta sử dụng quyền của mình. Họ vừa đưa ra luật và họ tìm cái luật thế nào lợi ích cho họ. Và họ là người biết đón trước, đón sau tình hình, nên cái lợi nhuận của họ ngày càng khủng khiếp hơn. Và như vậy khi nói đến việc thánh hóa công việc làm ăn nói chung hôm nay, chúng ta cũng nhớ đến và cầu nguyện để mỗi người tìm được một công việc phù hợp. Giáo hội vẫn kêu gọi người tín hữu phải quan tâm đến những vấn đề chung của nhân loại. Biết bao nhiêu những trẻ em bị bóc lột lao động khi mới khoảng 10, 12, 13 tuổi đã phải làm việc 7 tiếng, 8 tiếng mỗi ngày cho những ông chủ dầu sụ. Biết bao nhiêu những thiếu nữ bị người khác lợi dụng để tìm đến những lợi nhuận lớn lao hơn. Và như vậy, người ta không tìm được một công việc phù hợp với khả năng, một công việc xứng hợp với nhân phẩm. Đó là một điều đáng tiếc. Và khi tìm được một công việc phù hợp với khả năng, thì đó cũng chính là cho mỗi một con người được cơ hội để đóng góp vào sự nghiệp chung của nhân loại. Và đến đây, chúng ta bước qua bài tin mừng. Bài tin mừng về những nén bạc cho thấy nó là một vinh dự, nhưng nó cũng là trách nhiệm. Lãnh nhận những nén bạc của Thiên Chúa thì chúng ta phải sinh lợi những nén bạc ấy. Lời của Chúa hôm nay nói quá rõ ràng, và người ta không thể sử dụng những khả năng của mình chỉ vì ích kỷ riêng mình. Người ta phải nhận ra đó là một vinh dự Thiên Chúa trao phó. Những người có tài sản nhiều hơn, có năng lực nhiều hơn, thì họ cũng có trách nhiệm phải sinh lợi những nén bạc ấy, và cũng có trách nhiệm để chia sẻ cho những người thiếu thốn hơn. Bước vào năm mới, chúng ta đến với Thiên Chúa là Cha. Chúng ta nhận ra Thiên Chúa quan phòng tất cả trong lịch sử của nhân loại. Chúng ta đến với anh em của mình trong bầu khí gia đình, gia tộc ngày mùng 2 Tết. Và ngày hôm nay chúng ta nói đến hình ảnh của một nhân loại biết nắm tay nhau để hỗ trợ lẫn nhau, để mỗi con người đều sống cho ra người. Mỗi con người đều cảm thấy niềm vui được hoạt động. Mỗi con người đều có cảm thấy được cái vinh dự để phát triển những năng lực mà Thiên Chúa đã trao phó. Và mỗi con người cũng nhận ra được phải sống tình tương thân tương ái với anh em. Xin cho mọi người trong năm mới này cũng biến tất cả mọi hoạt động của chúng ta không chỉ đơn thuần là những hoạt động tay chân, mà là cả những hoạt động về tinh thần, hoạt động về chất xám trong các suy tư, trong những sáng tạo, để góp phần cho nhân loại được tốt đẹp hơn, sống phù hợp hơn với ý muốn của Thiên Chúa. Và xin cho chúng ta, khi đã thực hiện theo ý muốn của Thiên Chúa rồi, thì cũng biết sống tình tương thân tương ái với anh em mình. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để dâng lời nguyện.